SBS Việt ngữ.
Thân chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này. Các bạn thân mến, tổ chức phi lợi nhuận YSO, viết tắt cho Youth Support Organization, tạm dịch là tổ chức hỗ trợ cộng đồng trẻ, đang ở giai đoạn chuẩn bị ra mắt một cuộc thi ý tưởng kinh doanh cực kỳ thú vị dành cho các bạn trẻ tại Úc mang tên Startup Insider. Startup Insider được tổ chức với mục tiêu giúp cho những ý tưởng đột phá trong kinh doanh được ươm mầm và phát triển dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn từ những người có kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tạo cơ hội cho những nhà đầu tư tìm thấy các kế hoạch đầu tư kinh doanh đầy triển vọng và mang lại lợi nhuận. Format chương trình sẽ diễn ra như sau. Thí sinh tham dự gửi đến Youth Support Organization ý tưởng sáng tạo kinh doanh. 4 đội với 4 ý tưởng tiềm năng nhất sẽ được chọn vào vòng chung kết. Ban cố vấn bao gồm 4 người có kinh nghiệm chuyên môn sẽ lựa chọn dự án được gửi đến và tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các đội hoàn thiện ý tưởng và lên kế hoạch hoàn chỉnh. Nhà đầu tư bao gồm 6 đến 8 người sẽ đánh giá kế hoạch và chiến lược kinh doanh trình bày bởi các đội tham dự và quyết định đầu tư vốn. Ngày mở đơn để các đội chính thức tham gia nộp ý tưởng kinh doanh là ngày 29 tháng 8 năm 2018. Vòng chung kết cũng là vòng thuyết trình gọi vốn nhà đầu tư sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2018. Những tuần đầu tiên khi bắt đầu học kỳ mới tại Úc của các bạn đã diễn ra như thế nào? Khánh Huy nghĩ là mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau, có đúng không? Nếu như đây là học kỳ tiếp theo hay là gần cuối, thì hẳn các bạn đang lên kế hoạch tốt nghiệp và tương lai sau ra trường. Với những bạn bắt đầu học kỳ đầu tiên, sẽ không tránh những hoang mang để thích nghi và làm quen với cuộc sống mới xa quê nhà. Và không thể không nhắc đến các bạn đang chuẩn bị hồ sơ cho kỳ nhập học sắp tới. Hẳn các bạn đang tìm hiểu, tham khảo nhiều thông tin, cũng như hỏi thăm các anh chị đi trước về cuộc sống du học tại Úc có đúng không? Chủ đề ngày hôm nay sẽ dành cho các bạn. Cuộc sống du học ở Úc thực sự như thế nào? Làm sao để hòa nhập với môi trường mới? Quá trình tìm việc làm thêm ra sao? Tóm gọn lại là những băn khoăn chung của du học sinh sắp đặt chân đến nước Úc và đang hoang mang về chặng đường mới. Khánh Huy mời đến đây những bạn du học sinh đã và đang học tại Úc. Sau khoảng thời gian học tập và sinh sống tại xứ người, thì mỗi bạn đã đúc kết riêng cho mình một định nghĩa thú vị về du học. Chúng ta sẽ cùng nghe xem những định nghĩa đó là gì các bạn nhé. Đầu tiên là bạn Bình và bạn Hà Anh, hai du học sinh đến từ trường Swinburne.
Xin chào mọi người, mình tên là Bình và mình đến Úc lần đầu tiên vào năm 2015. Tính đến nay là đã được 3 năm. Du học Úc đối với mình là một cái trải nghiệm rất là mới và cho mình rất là nhiều những cái gọi là lần đầu tiên. Ví dụ như là lần đầu tiên xa gia đình, lần đầu tiên phải tự lập, tự lo cho bản thân, lần đầu tiên phải đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ và khác biệt rất là nhiều thứ, từ ngôn ngữ cho đến văn hóa, cho đến lối sống. Những ngày đầu tiên đến Úc thì mình rất là bỡ ngỡ, có nhiều thứ rất là mới lạ và mặc dù mình đã chuẩn bị rất là nhiều từ trước và mình cũng tự nhận thấy là mình đã học tiếng Anh trong một khoảng thời gian khá dài và đủ lâu, mình cảm thấy cũng khá là tự tin với khả năng giao tiếp của mình. Thì những ngày đầu tiên đến Úc mình hoàn toàn không hiểu người khác nói gì cả. Những ngày mình đầu tiên đến lớp mình không hiểu thầy cô đang giảng gì và phải mất khoảng từ 2 đến 3 tuần sau đó mình mới từ từ hòa nhập được với môi trường xung quanh, công việc học tập ở trường. Bên cạnh việc đi học thì mình cũng bắt đầu có những cái công việc làm đầu tiên. Thì việc làm thêm đầu tiên ở Úc của mình là việc phụ bếp. Và đối với mình thì đó là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ. Vì từ trước tới giờ ở Việt Nam thì mình chưa bao giờ đi làm hoặc là tự lo cho bản thân đến mức như thế. Mình còn có một điều khá là may mắn, đó là mình đã tìm được một cái nơi ở mà mình có những cái cô chú chủ nhà sống với mình và đối xử với mình rất là tốt. Vì mình biết là có không ít bạn gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề tìm được một nơi ở ưng ý.
Du học là đặt bản thân mình vào một môi trường hoàn toàn mới, với ngôn ngữ mới và con người mới. Bạn bè em hay coi du học là fresh start, vì đó thực sự là một cơ hội để bắt đầu lại khi mình đến một đất nước mới và không có ai biết mình. Thứ nhất, mình phải xây dựng lại các mối quan hệ từ đầu với những người mới đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thứ hai là mình gần như phải xây dựng lại và bồi đắp chính bản thân mình, từ những thói quen hàng ngày cho đến cách nói chuyện với những người xung quanh. Môi trường thay đổi, con người thay đổi. Đừng nhìn nó sợ hãi mà hãy coi đó như là một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Vì lần này mình có nhiều tự do hơn, không có ràng buộc gì. Khi đặt bản thân mình vào môi trường mới như thế, hãy hiểu rằng mình có thể và mình có khả năng làm mọi điều mình muốn. Và ở nước ngoài xa xôi thì không ai có thể cản mình hết ngoài bản thân. Nên là hãy đi trải nghiệm hết mọi thứ xung quanh trong khi mình vẫn còn cơ hội. Vì du học thực ra một quãng thời gian hữu hạn, nên hãy cố gắng trải nghiệm nhiều nhất có thể. Xây dựng mối quan hệ mới, gặp những người mới và quan trọng hơn hết là định hình lên chính con người mình trong tương lai. Em luôn tin là nếu có cơ hội để đi du học thì mọi người nên nắm lấy. Dù chỉ là mấy tháng xa nhà, xa bố mẹ thôi, nhưng chính những trải nghiệm đó sẽ thay đổi con người mình rất nhiều. Sẽ mở tầm mắt của mình với nhiều vấn đề mà hồi trước mình không bao giờ nghĩ đến. Ví dụ điển hình là việc mình ở chung với những bạn nước ngoài. Đó sẽ là cơ hội để mình nói chuyện và hiểu về văn hóa của những đất nước khác và nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu khi có cái nhìn của người trong cuộc.
Và kế đến là bạn Phương Linh đang học tại trường Monash.
Du học với em là một cơ hội để thử thách bản thân khi mà đặt bản thân mình trong một môi trường hoàn toàn không quen thuộc, phải sống xa gia đình, phải làm mọi thứ một mình, phải tự lập, phải học bằng một ngôn ngữ mà không phải là ngôn ngữ chính của mình. Chương trình học thì cũng sẽ nặng hơn hẳn, nhiều khi không theo kịp các bạn bản xứ. Rồi khi mà chơi với bạn bè quốc tế thì nhiều khi gặp những cái bất đồng về văn hóa, rất là nhiều những cái khó khăn bé bé như vậy dồn lại. Nhưng mà cũng nhờ những cái khó khăn đó mà mới biết được là khả năng của mình tới đâu, sức chịu đựng của mình tốt như thế nào, và từ đó trở nên hoàn thiện bản thân hơn. Bản thân em thì em thấy sau thời gian, sau 2 năm ở đây thì cảm thấy em cũng đã giỏi hơn rất là nhiều rồi. Giỏi hơn so với việc ở nhà với ba mẹ, có ba mẹ chăm lo, chỉ có học thôi.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Gina, là cựu sinh viên của trường Monash. Hiện nay Gina đang học tập và sinh sống ở tiểu bang Tasmania.
Xin chào các bạn, mình là Gina, mình từng theo học ngành truyền thông tại Đại học Monash. Mình rất vui và xin chân thành cảm ơn SBS Vietnamese đã cho mình cơ hội chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân mình về việc đi du học. Không phải tất cả, nhưng mình nhận thấy nhiều người vẫn có những cái suy nghĩ phiến diện về việc đi du học. Ví dụ như họ cho rằng du học sinh là con nhà giàu, có tiền cho con đi du học, coi như đi học đi chơi vài năm chán rồi lại về. Suy nghĩ này hoàn toàn sai, ít ra là đối với bản thân mình và rất nhiều các bạn du học sinh khác. Bởi vì cuộc sống của du học sinh không phải chỉ toàn màu hồng, mà còn có cả mồ hôi, công sức và chắc chắn là có cả những giọt nước mắt. Tính đến thời điểm hiện tại thì mình sang Úc du học đã được hơn 3 năm. Và 3 năm vừa qua đối với mình là những trải nghiệm vô cùng quý báu và đáng nhớ. Đối với mình, du học không chỉ đơn thuần là đi học rồi lấy một tấm bằng nước ngoài rồi về, mà còn là những trải nghiệm trong công việc, trong cuộc sống, mà qua đó mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Xin mời các bạn tiếp tục với tâm sự thú vị của bạn Thư sau đây.
Xin chào các bạn, mình tên là Thư Vương. Năm nay mình chuẩn bị vào học Master ở trường RMIT, cũng là lúc đánh dấu một thời gian 6 năm ở Úc. Kỷ niệm về Melbourne mà mình nhớ nhất chính là năm đầu tiên khi sang Úc học. Mình đã ở homestay. Bình thường ở Việt Nam mình hay tắm tới nửa tiếng, hát hò, múa may quay cuồng trong phòng tắm. Khi sang đây, dù đã biết trước là nước ở Úc phải được dùng cực kỳ tiết kiệm, nhưng mà thời gian đầu mình đã rất chật vật để tắm nhanh. Có lần nước bắt đầu chuyển lạnh sau 10 phút, nhưng đầu mình vẫn còn đầy xà bông. Mình phải đợi với cái đầu đầy xà bông đó trong 15 phút để nước nóng lại. Và đó là lần cuối cùng mình nhây trong phòng tắm, cũng là lúc mình học được cách tiết kiệm nước hơn. Melbourne thường được gọi là Melbourne, nhưng đối với mình, Melbourne chả buồn chút nào, vì khi sống ở thành phố này, mình có thể trải nghiệm được cái cảm giác độc lập, tự do, tự quyết định những hành động của mình. Dù có hơi nhớ nhà vào những dịp lễ, dịp cuối tuần, nhất là khi mùa đông, mình lại nhớ về lúc ở Sài Gòn, lúc đó chỉ muốn mở máy lạnh thiệt là lạnh thôi. Hơn thế, Melbourne còn dạy mình cách trở nên tự tin trong những mối quan hệ. Nói chung, Melbourne như ngôi nhà thứ hai của mình, cho mình gặp được những homies thầm dở nhưng cũng đáng yêu nhất quả đất. Nó còn giúp mình trưởng thành hơn, tự tin hơn. Tóm lại là mình yêu Melbourne lắm lắm.
Vừa rồi là những chia sẻ của những du học sinh đang học tại Úc. Như vậy còn cựu du học sinh thì nghĩ gì? Trải nghiệm của họ có khác với những du học sinh hiện giờ hay không? Chúng ta sẽ cùng chuyển đường dây chương trình đến với bạn Quang Anh, thành viên chủ chốt của các hoạt động hội sinh viên visa tại Melbourne và là cựu du học sinh ngành truyền thông tại RMIT.
Sau chuyến đi du học một năm tại Úc vừa rồi của Quang Anh thì Quang Anh có một cái định nghĩa về du học như thế này. Nó vừa là một thử thách, cũng vừa là một cơ hội để mình phát triển bản thân và đặc biệt là phá bỏ tất cả những cái giới hạn của bản thân mình trước đó, nghĩ mình điều này không làm được, điều kia không làm được. Bởi vì khi sang Úc thì Quang Anh đã làm được rất nhiều việc mà trước đó mình chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ làm được. Bởi vì thực sự ra là lúc đó mình bắt buộc phải làm. Và nếu mà mình không làm mình không còn lựa chọn nào khác kìa. Thực sự là sang Úc nó giống như việc mình bắt đầu lại từ con số 0. Môi trường mới, những con người mới. Và nó không còn phải là đất mẹ nữa, không còn bố mẹ bên cạnh, không còn anh chị em hay người thân bên cạnh. Tất cả mình có là những người bạn bè thân thiết của mình. Thế lúc đó mình phải tự tìm kiếm cơ hội và tự tìm kiếm những cái hướng đi cho bản thân. Không còn ỷ lại được vào bố mẹ nữa rồi thì lúc đó mình phải tự dùng cánh của mình bay thôi. Trải nghiệm của riêng Quang Anh thì là trước khi đi thì cũng nói với bố mẹ trước là bố mẹ giúp con 2 tháng đầu tiên, tiền nhà ở, tiền chi phí. Rồi sau đó con sẽ tự đi ra ngoài, con kiếm việc làm và con sẽ tự trang trải chi phí của bản thân sống ở bên đó để giúp bố mẹ. Thực sự là lúc đầu mình nghĩ là mình tìm việc nó không khó khăn đến mức như vậy. Nhưng mà đến khi mình tìm rồi thì nó mất hàng tháng trời để mình làm đi làm lại một cái CV. Mình cứ test thử mẫu này mẫu kia rồi mình gửi cho các nhà tuyển dụng. Rồi cùng lúc đó thì mình cũng vẫn đi học ở trên trường, rồi mình còn làm event, mình cũng tham gia những hội sinh viên ở Việt Nam ở bên đó nữa. Thì thực sự cái quãng thời gian đó nó rất là căng thẳng á. Và sau khi tất cả mọi chuyện đã xảy ra xong rồi thì bây giờ mình nhìn lại và thấy là ồ, những cái giới hạn mà mình đã từng cho là trước đây mình không bao giờ có thể làm được thì mình đã làm được rồi. Và mình bây giờ mình vẫn sống sót và mình lành lặn trở về Việt Nam. Và cảm giác là trước khi trở về Việt Nam thực sự nó là mà vui sướng biết đừng nào, các bạn không biết đâu. Đúng là người ta nói là đi để trở về là vì thế.
Vâng, vừa rồi chúng ta đã nghe những định nghĩa du học rất thú vị của mỗi người. Dù là vui là buồn, những kỷ niệm dở khóc dở cười thì đều mang theo đó những trải nghiệm riêng và mang những thông tin rất hữu ích về đời sống du học sinh ở Úc dành cho các bạn thính giả. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian ngày hôm nay đến trò chuyện, chia sẻ những trải nghiệm quý giá của bản thân mình trong hành trình du học tại Úc. Chúc cho tất cả các bạn đều luôn thành công trên con đường và hoài bão riêng của mình. Quý vị thính giả thân mến, trước khi quyết định lựa chọn du học, không có gì quý giá hơn là nhận được những trải nghiệm thực tế chia sẻ từ chính những người trong cuộc. Những trải nghiệm dù tích cực hay là tiêu cực, thì đó đều là những quan điểm thú vị để chúng ta lắng nghe, lưu giữ và tham khảo. Khánh Uyên hy vọng chủ đề ngày hôm nay sẽ phần nào giúp xua tan những băn khoăn trong lòng các bạn về kế hoạch du học ở Úc, cũng như sẽ là động lực để các bạn chuẩn bị cho một lộ trình du học thử thách nhưng cũng đầy bất ngờ phía trước các bạn nhé. Ở chuyên mục Mỗi tuần một điều không thể bỏ lỡ Úc trong tuần này, Khánh Uyên muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn lễ hội Barossa Good Mail Weekend diễn ra hàng năm vào tháng 8 ở thung lũng Barossa, vùng Nam Úc. Đây là vùng rượu vang nổi tiếng nhất trên thế giới và cũng là một lễ hội nổi tiếng tại Úc. Thưa quý vị, nước Úc nổi tiếng với ngành công nghiệp rượu vang. Đến với vùng Nam Úc này, ngoài việc tham quan những thắng cảnh nổi tiếng, quý vị còn trải nghiệm cảm giác mới lạ khi hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tại những cánh đồng nho bạt ngàn vùng thung lũng Barossa. Thung lũng Barossa là một vùng đất trù phú, khí hậu ôn hòa, rất thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp, cũng là vùng chuyên sản xuất rượu nho, đồng thời là vùng du lịch quyến rũ nhất của bang Nam Úc. Nằm cách thủ đô 70 cây số về phía đông bắc, thung lũng Barossa những năm 1842 chỉ là một nông trại cổ thuộc Bắc Úc. Ngày nay, nơi đây đã trở thành thung lũng đẹp nhất nước Úc, được tạo thành từ nhiều thị trấn cổ kính. Chỉ mất khoảng 1 giờ lái xe từ Adelaide, bạn có thể tới thung lũng Barossa một cách rất dễ dàng. Tại đây, các bạn sẽ chiêm ngưỡng nhiều rượu nho của hơn 70 nhà máy, hầm chứa rượu hàng đầu thế giới với 150 loại rượu vang nổi tiếng. Các hầm rượu cung cấp nhiều loại rượu vang khác nhau với hương vị nồng nàn và tinh tế. Trong thị trấn là các cửa hàng tạp hóa, quán cà phê ngoài trời và nhiều nhà hàng phục vụ các món ăn địa phương tươi ngon. Cùng với đó là các cửa hàng thủ công mỹ nghệ với những món đồ cổ. Đến với lễ hội Barossa Gourmet Weekend, bạn sẽ được tham gia hơn 30 sự kiện trong 3 ngày với những buổi nếm thức ăn và rượu vang, các hoạt động vui chơi tập thể và những buổi trình diễn hoành tráng. Lễ hội sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 8 cho đến ngày 2 tháng 9. Thời lượng chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.